Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Năm ngày 22 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết Bộ Ngoại giao Nga giận dữ đã kích Ngoại trưởng Anh Boris Johnson vì ông nói Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sử dụng giải vô địch bóng đá thế giới World Cup để đánh bóng hình ảnh của nước Nga, giống như cách mà Adolf Hitler đã làm khi Thế vận hội được tổ chức tại Đức Quốc xã vào năm 1936. Trong khi đó, Ngân hàng Singapore lên tiếng sau khi chính quyền Việt Nam tiết lộ rằng ông Phan Xào Nam, một trong các nghi can chủ mưu đường dây đánh bạc ngàn tỷ, đã rửa tiền và gửi 3,5 triệu đô la vào ngân hàng này. Ngoài ra, tối hôm nay chúng tôi còn có bài tường trình của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam và chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, các cuộc hội đàm không chính thức được tổ chức ở Phần Lan giữa phái đoàn Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ đã kết thúc hôm thứ Tư, Bộ Ngoại giao Phần Lan cho biết, mô tả các cuộc nói chuyện này là mang tính xây dựng. Khoảng 18 đại biểu từ ba nước, trong đó có ông Choi Kang-il, Phó Tổng Giám đốc về sự vụ Bắc Mỹ tại Bộ Ngoại giao Triều Tiên, đã tới Phần Lan đầu tuần này để tham dự một hội nghị được gọi là Lộ trình 2 giữa một loạt các cuộc gặp gỡ ngoại giao trước một hội nghị thượng đỉnh có thể diễn ra giữa Mỹ và Triều Tiên. Hội nghị này là một trong nhiều buổi nghiên cứu từ nhiều năm qua tìm hiểu các phương sách xây dựng niềm tin và giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Tổng giám đốc Kimmo Ladefta của Bộ Ngoại giao Phần Lan nói với các phóng viên trước một tòa biệt thự của chính phủ bên ngoài thị trấn Vantaa, nơi mà các đại biểu đã hội họp kín đáo trong hai ngày qua. Những người tham gia đã trao đổi quan điểm mang tính xây dựng trong bầu không khí tích cực, ông nói. Ông từ chối bình luận về nghị trình, nhưng nói rằng các nhà quan sát từ Liên Hiệp Quốc và châu Âu cũng có mặt tại các cuộc hội đàm. Ngoại trưởng Phần Lan Timo Soini hôm thứ Ba nói rằng việc giải trừ hạt nhân Triều Tiên không được đưa ra bàn thảo. Cuối tuần trước, Ngoại trưởng của Triều Tiên và Thụy Điển đã kết thúc 3 ngày hội đàm để chuẩn bị cho một cuộc hội kiến tiềm năng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Triều Tiên đang theo đuổi các chương trình hạt nhân và phi đạn bất chấp các biện pháp chế tài của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và không giấu giếm kế hoạch của họ phát triển một phi đạn có khả năng đánh trúng lục địa của Mỹ.
Hoa Kỳ sẽ cứu xét việc tái gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương một khi Washington hoàn tất các mục tiêu về các quan hệ thương mại khác. Bộ trưởng Tài chánh Steven Mnuchin ngày 21 tháng 3 tuyên bố khi đang thăm chính thức Chile. Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương nhằm hủy bỏ những rào cản thương mại tại một số nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng ở vùng châu Á-Thái Bình Dương. Thỏa thuận 12 thành viên nguyên thủy ở trong tình trạng lấp lửng vào đầu năm ngoái khi Tổng thống Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định với lý do để bảo vệ công ăn việc làm của người Mỹ. Trọng tâm của chúng ta vào lúc này là tái thương thuyết về NAFTA, chú trọng vào mối quan hệ mậu dịch với Trung Quốc hiện đang chỉ có một chiều. Thị trường của chúng ta mở cửa cho họ, nhưng thị trường của họ không mở cửa cho chúng ta. Trên cùng một căn bản, ông Mnuchin nói trong một cuộc họp báo. Ông Mnuchin có mặt tại Chile, tiếp sau hai ngày họp với các giới chức G20 tại nước láng giềng Argentina trong hai ngày 19 và 20 tháng 3. Ngày thứ Hai 19 tháng 3, Tổng thống Trump ký một lệnh hành chánh cấm bất cứ việc giao dịch tài chính nào tại Mỹ liên hệ đến tiền mã hóa dầu mỏ mới của Venezuela vì các giới chức Hoa Kỳ cảnh báo đây là một mưu đồ bất lương của chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro nhằm phá hoại nền dân chủ của các nước OPEC. Ông Mnuchin nói chế tài của Hoa Kỳ đối với Venezuela không nhằm chống lại dân chúng Venezuela, nhưng chống lại các cá nhân lấy cắp nguồn lợi của người dân Venezuela. Ông nói điều quan trọng là những nước khác và Liên hiệp châu Âu cùng với Hoa Kỳ chế tài Venezuela. Các chỉ trích cáo buộc ông Maduro đang biến Venezuela thành một quốc gia độc tài. Chính phủ Maduro cho rằng các chế tài vi phạm luật quốc tế.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Tư nói rằng Ngoại trưởng Anh Boris Johnson bị đầu độc bởi nỗi thù hận đối với Nga và rằng việc ông so sánh Nga với Đức Quốc xã dưới thời Hitler là không thể chấp nhận được. Ông Johnson trước đó nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sử dụng giải vô địch bóng đá thế giới World Cup năm nay như cách mà Adolf Hitler đã sử dụng Thế vận hội khi sự kiện thể thao này được tổ chức tại Đức Quốc xã vào năm 1936. Những sự so sánh như vậy là không thể chấp nhận được và không xứng tầm một người đứng đầu cơ quan ngoại giao của một quốc gia châu Âu, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trên trang Facebook của mình. Anh cáo buộc Nga đứng đằng sau vụ hạ độc cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal và con gái ông Yulia bằng một chất độc thần kinh tại thành phố Salisbury ở Anh. Moscow đã bác bỏ mọi sự dính líu tới vụ tấn công. Mặc dù không có sự rõ ràng về vụ đầu độc Skripal, những điều về Boris Johnson thì khác. Rõ ràng ông ta bị đầu độc bởi nỗi thù hận và sự giận dữ, bởi sự thiếu chuyên nghiệp và do đó phát ngôn lỗ mãng, bà Zakharova nói trên trang Facebook. Thật đáng sợ khi nhớ rằng người này đại diện cho giới lãnh đạo chính trị của một cường quốc hạt nhân. Ông Johnson xuất hiện trước các nhà lập pháp Anh hôm thứ Tư, tán đồng với nhận định của một nhà lập pháp nói rằng ông Putin sẽ sử dụng giải đấu để cải thiện hình ảnh nước Nga, so sánh chuyện này với khi Đức Quốc xã dưới thời Hitler đăng cai Thế vận hội. Ông Johnson khi đó đang bị chất vấn về vụ đầu độc tại Salisbury. Anh trước đó cũng đã nói sẽ không phái bất kỳ bộ trưởng hay thành viên hoàng gia nào tham gia phái đoàn dự World Cup tại Nga.
Ngân hàng Singapore Bank of Singapore mới trả lời VOA Việt ngữ sau khi chính quyền Việt Nam tiết lộ rằng ông Phan Xào Nam, một trong các nghi can chủ mưu đường dây đánh bạc nghìn tỷ, rửa tiền và gửi 3,5 triệu đô la vào ngân hàng này. Bộ Công an cuối tuần trước đã chính thức công bố các thông tin liên quan tới vụ án sử dụng mạng Internet để chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và tại một số tỉnh thành khác. Theo bộ này, kết quả điều tra ban đầu cho thấy tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là hơn 9.500 tỷ đồng và nhóm của ông Nam được hưởng gần 1.900 tỷ đồng. Các nghi can được cho là đã hợp thức hóa các khoản tiền này bằng cách đầu tư vào các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng ngoại tệ và chuyển tiền ra nước ngoài. Bộ Công an cho biết rằng ông Nam đã gửi 3,5 triệu đô la tại ngân hàng Bank of Singapore. Trả lời VOA Việt ngữ hôm 20 tháng 3, đại diện ngân hàng tư nhân này, ông Adriel Lowe, người đứng đầu bộ phận chuyên trách về tuân thủ luật lệ toàn cầu, không phủ nhận hay bác bỏ thông tin của Bộ Công an Việt Nam. Ông Lowe chỉ cho biết rằng ngân hàng Singapore luôn theo dõi các tài khoản của khách hàng để xem có các giao dịch đáng ngờ hay không. Ông nói thêm rằng ngân hàng này luôn cảnh giác và nếu phát hiện thấy điều gì bất thường thì sẽ thông báo với cơ quan chức năng liên quan và làm việc chặt chẽ với họ về các hành động thích hợp. Trên trang web của mình, Bank of Singapore hiện chưa có chi nhánh ở Việt Nam nói rằng các khách hàng của chúng tôi được bảo đảm về độ ổn định và an toàn không ai sánh được. Theo Bộ Công an Việt Nam, tới nay cơ quan điều tra đã khởi tố 83 bị can, tạm giam 31 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 42 bị can, cho bảo lãnh 2 bị can, và hiện truy nã 8 bị can đang bỏ trốn. Vụ việc gây chấn động dư luận Việt Nam vì dính líu tới cả các cựu quan chức trong Bộ Công an. Ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Công nghệ cao, hôm 11 tháng 3 bị khởi tố và bắt tạm giam vì tội tổ chức đánh bạc. Ít ngày sau đó, cơ quan điều tra cũng đã làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát để làm rõ thông tin trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng. Hồi đầu năm nay, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn ông Vĩnh và ông Hóa bị bắt, nhưng chính quyền Việt Nam nhanh chóng bác bỏ thông tin này. Vì sao tàu sân bay Mỹ tập trận ở Biển Đông sau khi rời Việt Nam? Một sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ cho VOA Việt ngữ biết rằng việc tàu sân bay USS Carl Vinson tập trận với Hải quân Nhật ở Biển Đông ít lâu sau khi rời Việt Nam để thể hiện cam kết với các đồng minh và đối tác. Thiếu tá Tim Hawkins, quân nhân phụ trách truyền thông trên tàu USS Carl Vinson cho biết rằng hàng không mẫu hạm này tiến hành các cuộc tập trận chung với các tàu của Hải quân Nhật hôm 11 tháng 3 khi lực lượng của đôi bên cùng quá cảnh ở Biển Đông. Cuộc tập trận cho thấy cam kết hợp tác của chúng tôi với các đồng minh và đối tác ở khu vực. Một trong các khu trục hạm của chúng tôi, USS Michael Murphy, tiến hành một cuộc diễn tập tránh nhau với tàu chiến FNS Vandermeer của Pháp hồi tháng 1 và tháng 2. Carl Vinson từng phối hợp với lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản năm ngoái và năm nay chúng tôi lại thực hiện như vậy, sĩ quan Hải quân Mỹ nói. Khi được hỏi liệu hoạt động này có nhắm vào Trung Quốc hay không, ông Hawkins nói không, đồng thời tuyên bố rằng việc phối hợp với các đối tác hàng hải ở các vùng biển rộng mở là cách chúng tôi duy trì an ninh thịnh vượng và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương trong hơn 70 năm qua. Thành phố nổi của Mỹ với hàng nghìn quân nhân và thủy thủ thực hiện chuyến thăm lịch sử tới cảng Đà Nẵng từ ngày 5 tới 9 tháng 3. Tất cả báo chí nước ngoài cùng các chuyên gia đều cho rằng chuyến cập cảng đầu tiên ở Việt Nam của tàu sân bay Mỹ kể từ những năm 70 phát thông điệp cho Trung Quốc giữa bối cảnh Bắc Kinh tăng cường quân sự hóa ở Biển Đông và gia tăng ảnh hưởng ở khu vực. VOA Việt ngữ hỏi thiếu tá Tim Hawkins về tần suất chủ đề Biển Đông xuất hiện trong các cuộc trao đổi với các quan chức Việt Nam và ông trả lời rằng, xin trích, các cuộc trao đổi giữa các nhà lãnh đạo trong các cuộc gặp chính thức tập trung chủ yếu vào chuyến thăm, vốn là cột mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. Theo hãng tin Reuters, nhiều tháng trước khi USS Carl Vinson tới Đà Nẵng, các nhà ngoại giao Việt Nam đã tìm cách giảm bớt quan ngại của nước láng giềng Trung Quốc về chuyến thăm này, cũng như về triển vọng quan hệ hợp tác an ninh sâu rộng hơn với Washington. Hôm 7 tháng 3, tờ Hoàn Cầu Thời báo, ấn phẩm của tờ Nhân dân Nhật báo thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, với nhiều lần chỉ trích quan hệ Việt-Mỹ, biết rằng việc Trung Quốc cảnh giác và không vui là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chúng tôi không nghĩ rằng chuyến thăm Việt Nam của USS Carl Vinson có thể khuấy động bất ổn ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, cũng như sẽ không tạo ra bất kỳ công cụ đặc biệt nào để gây áp lực với Trung Quốc. Liên quan tới các nhận định cho rằng Việt Nam đu dây trong mối quan hệ với Bắc Kinh và Washington, tiến sĩ Phan Kim Nga, nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói với VOA tiếng Việt rằng Việt Nam là nước nhỏ, khó có thể chủ động trong quan hệ và thường là con cờ của các nước lớn, nên khi xử lý quan hệ với các nước lớn, Việt Nam phải làm rất khéo.
Liên Hiệp Quốc vừa ra thông cáo bày tỏ lo ngại việc công nhân nữ ở hai nhà máy Samsung ở Việt Nam và các nhà hoạt động về quyền của người lao động bị hăm dọa và sách nhiễu. Một trong các mối quan ngại nhất của công nhân là việc tiếp xúc với hóa chất độc hại tại các nhà máy ở khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và khu công nghiệp Phú Yên, tỉnh Thái Nguyên. Liên Hiệp Quốc dựa trên báo cáo về lao động do hai tổ chức phi chính phủ là Trung tâm Nghiên cứu về Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển và Sáng kiến Phát triển Mở thực hiện vào cuối năm ngoái, nhận định rằng các công nhân tại nhà máy của Samsung không được thông báo đầy đủ hoặc được đào tạo phù hợp để tự bảo vệ mình trước các hóa chất độc hại được sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử. Trong một thông cáo hôm 20 tháng 3, các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc ra thông cáo nói bà Phạm Thị Minh Hằng, một trong các tác giả của báo cáo về tình trạng vi phạm nhân quyền của người lao động, bị mời làm việc với giới chức vào ngày 19 tháng 3 sau khi trở về từ một cuộc họp ở Thụy Điển. Thông cáo của Liên Hiệp Quốc viết, chúng tôi rất lo âu khi biết các nhà nghiên cứu biên soạn bản báo cáo bị chính quyền thẩm vấn. Thông cáo viết tiếp, chúng tôi cũng yêu cầu Samsung xác minh về các cáo buộc rằng công nhân trong các nhà máy bị đe dọa nếu họ muốn nói chuyện với người bên ngoài nhà máy về tình trạng lao động theo sau việc báo cáo công bố vào tháng 12 năm ngoái. Không thể chấp nhận được công nhân cho biết tình trạng lao động không đảm bảo, bị giới chức công lẫn từ đe dọa. Chuyên gia nhận định, những vi phạm làm giảm uy tín, trách nhiệm và nghĩa vụ của chính phủ và các công ty trong việc tôn trọng nhân quyền phù hợp với nguyên tắc hướng dẫn của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền. Ngoài ra, việc hăm dọa các nhà hoạt động và các công nhân không chỉ vi phạm về quyền tự do ngôn luận mà còn dung dưỡng cho hành vi của những kẻ lạm quyền và vi phạm quyền lợi của người lao động, thông cáo viết tiếp. Thông cáo của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc ra khuyến nghị, giới chức chính quyền và các công ty liên danh cần phải đảm bảo một không gian xã hội dân sự để đảm bảo môi trường lao động phù hợp cho các nữ lao động tại các nhà máy. Thông cáo của Liên Hiệp Quốc nói, nhà chức trách Việt Nam đang điều tra các kết luận của bản báo cáo về lao động do các tổ chức phi chính phủ thực hiện.
Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam mới đây thông báo từ ngày 23 tháng 3, Mỹ sẽ tạm dừng cấp các thị thực I-5, R-5 và SR cho công dân Việt Nam. Việc dừng cấp có hiệu lực trên toàn cầu không chỉ riêng ở Việt Nam, lý do là các chương trình liên quan đến các thị thực kể trên sắp hết hạn. Liệu chúng có được nối lại hay không còn tùy thuộc vào sự cho phép của Quốc hội Mỹ. I-5 và R-5 là hai trong số 4 hạng mục thị thực thuộc chương trình đầu tư tạo việc làm ở Mỹ, EB-5, có thể dẫn đến quyền định cư lâu dài ở Mỹ. SR là thị thực định cư dành cho những cá nhân nộp hồ sơ đi Mỹ làm việc trong lĩnh vực tôn giáo. Thông báo của Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân Việt Nam đã có lịch hẹn phỏng vấn thị thực diện SR, I-5 hay R-5, không đổi ngày phỏng vấn sang các thời điểm sau ngày 23 tháng 3. Họ cũng cần chuẩn bị tất cả giấy tờ được liệt kê trong bộ hồ sơ cho phỏng vấn visa định cư và mang tới buổi phỏng vấn để đảm bảo có thể được cấp thị thực trước ngày 23 tháng 3. Chương trình EB-5 quy định một nhà đầu tư nước ngoài phải đầu tư vào Mỹ tối thiểu 1 triệu đô la hoặc 500.000 đô la ở vùng nông thôn tỷ lệ thất nghiệp cao và tạo việc làm cho 10 người lao động trở lên trong mỗi dự án ở Mỹ. Các cơ quan chính phủ Mỹ cho hay tới 10.000 thị thực thuộc diện EB-5 có thể được cấp cho công dân nước ngoài mỗi năm. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong tài khóa 2017, 665 thị thực diện EB-5 đã được cấp cho người Việt. 4 hạng mục visa thuộc EB-5 gồm C-5, T-5, R-5 và I-5. Một số nhà tư vấn cho VOA biết, R5 và I5 là visa cấp cho các nhà đầu tư bỏ tiền gián tiếp qua hình thức mua cổ phần. Nhưng các đầu tư này không tạo ra việc làm trực tiếp cho người Mỹ, nên chính phủ Mỹ không khuyến khích, theo các nhà tư vấn. Visa C5 và T5 cho những nhà đầu tư trực tiếp lập doanh nghiệp và tuyển dụng lao động ở Mỹ vẫn được duy trì, các nhà tư vấn cho hay.
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain và Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen của Đảng Dân Chủ vừa gửi thư tới đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer hôm 19 tháng 3, nói rằng chương trình thanh tra cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đang đe dọa việc trao đổi thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp đối với Việt Nam, quốc gia Đông Nam Á lớn thứ 10 về thị trường xuất khẩu nông nghiệp của Mỹ. Lá thư của hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ được đưa ra vài ngày sau khi Bộ Thương mại Mỹ hôm 15 tháng 3 ban hành kết luận cuối cùng của kỳ xem xét hành chính lần thứ 13 về thuế chống bán phá giá đối với cá da trơn nhập từ Việt Nam. Theo kết luận điều tra, cá tra, cá ba sa của Việt Nam sẽ phải chịu mức thuế từ 2,39 đến 7,74 đô la một kg, trong khi mức thuế hiện tại là 4 đến 5 đô la một kg. Mức thuế chưa từng có tiền lệ này được cho là đã chặn đường vào thị trường Mỹ của cá da trơn Việt Nam trong thời gian tới. Đoạn mở đầu lá thư của Thượng nghị sĩ McCain và Shaheen viết, vì Việt Nam và Hoa Kỳ đã bình thường hóa quan hệ hơn 20 năm, mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đang tiến triển đáng kể, chúng ta phải tiếp tục vun đắp cho sự tiến triển đã đạt được. Trong lúc giải quyết các vấn đề thương mại quan trọng như tranh chấp hiện nay về việc nhập khẩu cá da trơn Việt Nam, cuối tháng trước Việt Nam đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về quy trình thanh tra cá da trơn của Mỹ, nói rằng việc Mỹ áp thuế chống bán phá giá lên cá tra, cá ba sa của Việt Nam nhằm hạn chế nhập khẩu là thiếu công bằng và thiếu cơ sở khoa học. Việt Nam yêu cầu WTO giải quyết tranh chấp nếu Mỹ không giải quyết trong vòng 60 ngày. Trong thư gửi cho đại diện thương mại Hoa Kỳ, hai thượng nghị sĩ kêu gọi ông Robert Lighthizer ủng hộ đề nghị hủy chương trình thanh tra thủy sản trước khi thời hạn tham vấn 60 ngày của WTO. Theo thượng nghị sĩ John McCain và Jeanne Shaheen, sáng kiến của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA bắt nguồn từ luật nông trại năm 2008 đã chẳng làm được gì ngoài việc tạo ra một rào cản thương mại tai hại cho việc nhập khẩu cá da trơn từ châu Á nhằm bảo vệ một số nông dân nuôi cá da trơn trong nước, lá thư viết. USDA chính thức tiếp quản chương trình thanh tra cá da trơn từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ vào tháng 9 năm ngoái, sau giai đoạn chuyển tiếp 18 tháng, dẫn đến số lượng các sản phẩm nhập từ Việt Nam sang Mỹ suy giảm mạnh vào năm ngoái. Phía Việt Nam cho biết trong số 62 công ty đã đăng ký xuất khẩu cá da trơn sang Mỹ, chỉ còn có 10 công ty tiếp tục xuất khẩu sản phẩm sau khi USDA tiếp quản chương trình này. Hai thượng nghị sĩ cảnh báo trong thư rằng nếu Hoa Kỳ thua trong trận chiến mới nhất ở WTO, điều đó có thể gây tác động tiêu cực lên xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam, bao gồm bông, lúa mì, thịt heo, đậu nành, thịt bò, thịt gà, trứng và hoa quả. Hai thượng nghị sĩ cho biết có đến hơn 525.000 công ăn việc làm ở Mỹ phụ thuộc trực tiếp vào thủy sản nhập khẩu và ngư nghiệp nội địa Mỹ không thể đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng trong nước. Trước đó, hôm 19 tháng 3, Bộ Công Thương Việt Nam chỉ trích mức thuế chống bán phá giá mới của Mỹ đối với cá tra, cá ba sa nhập từ Việt Nam là không khách quan và mang tính bảo hộ quá mức. Với mức thuế này, Việt Nam không hy vọng đạt được mục tiêu xuất khẩu cá tra từ 2 đến 2,2 tỷ đô la cho năm 2018, vì Mỹ hiện đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của loại cá này.
Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano hôm thứ Tư 21 tháng 3 hoan nghênh thời kỳ hoàng kim mới trong các quan hệ với Trung Quốc, bất chấp những khác biệt quan điểm về Biển Đông giữa lúc hai bên thảo luận về khả năng tiến hành các dự án phát triển chung trong vùng biển đang tranh chấp. Ông Cayetano lên tiếng tại Bắc Kinh sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ông Vương cho hay hai nước sẽ thảo luận về các dự án thăm dò dầu khí ngoài khơi. Qua cách này, những sự tranh chấp về chủ quyền biển sẽ không còn cản trở sự phát triển của các quan hệ song phương, mà thay vào đó biển Nam Trung Hoa sẽ trở thành một nguồn để phát triển tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, ông nói. Trung Quốc và Philippines từ lâu càn cửa với nhau về chủ quyền các hòn đảo và rặng san hô trong Biển Đông. Và từ khi lên nắm quyền vào năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn theo đuổi một đường lối cứng rắn liên quan tới các vấn đề chủ quyền của Trung Quốc. Bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm thứ nhì hôm thứ Ba, 20 tháng 3, ông Tập tuyên bố trong một bài diễn văn hùng hồn mang nặng tinh thần dân tộc tại cơ quan lập pháp chỉ có tính cách lễ nghi của Trung Quốc. Ông tuyên bố Bắc Kinh sẽ không bao giờ nhượng một tấc đất nào cho bất cứ ai. Trung Quốc bác bỏ phán quyết của Tòa án Quốc tế năm 2016, bác bỏ đòi hỏi chủ quyền của nước này trên hầu hết Biển Đông trong một vụ kiện do chính phủ tiền nhiệm tại Philippines đệ trình. Tuy nhiên, đương kim tổng thống nước này Rodrigo Duterte hối thúc việc siết chặt quan hệ với Bắc Kinh, giảm nhẹ tầm quan trọng của các cuộc tranh chấp về lãnh thổ, đồng thời yêu cầu viện trợ và cổ vũ cho đầu tư từ Trung Quốc. Đổi lại, Trung Quốc giảm áp lực đối với người dân Philippines và đang làm việc với 10 nước thành viên ASEAN để đạt một bộ quy tắc ứng xử, hầu tránh xung đột xảy ra trong một khu vực nơi qua lại của các thương thuyền vận chuyển hàng hóa, trị giá ước tính lên tới 5.000 tỷ đô la hàng năm. Ngoại trưởng Cayetano cho hay Tổng thống Duterte sẽ dự diễn đàn kinh tế khu vực Bát Ngao trên đảo Hải Nam vào tháng tới. Ông nói thêm rằng Philippines cũng nóng lòng chào đón ông Tập chính thức thăm Philippines. Ông Cayetano nói, mối quan hệ giữa hai nước chúng tôi đang ở trong thời kỳ vàng son và đang lấy đà. Chúng tôi giờ đã sẵn sàng để đối mặt với nhiều thách thức hơn. Ngoại trưởng Cayetano bày tỏ tin tưởng rằng Bắc Kinh và Manila sẽ tìm ra một khung pháp lý phù hợp để giải quyết bất đồng liên quan tới Biển Đông.
Tổng thống Myanmar Tin Kyo hôm thứ Tư 21 tháng 3 tuyên bố từ chức với lý do đưa ra là ông muốn nghỉ ngơi. Ông Tin Kyo, 71 tuổi, là tổng thống dân cử đầu tiên của Myanmar sau mấy chục năm, nhưng dường như ông chỉ đóng vai trò hình thức sau khi người bạn của ông, bà Aung San Suu Kyi, trở thành nhà lãnh đạo thực tế của đất nước này với chức vụ cố vấn nhà nước. Theo hiến pháp Myanmar, bà Suu Kyi không được phép làm tổng thống. Phó Tổng thống Min Sue, nguyên là một tướng lĩnh quân đội, sẽ giữ chức Tổng thống lâm thời cho đến khi Myanmar chọn được một nhà lãnh đạo mới. Văn phòng Tổng thống nói rằng theo quy định của Hiến pháp, việc chọn Tổng thống mới sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày làm việc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi bài tường trình của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam về Văn Miếu ở Hà Nội, nơi được xem là trường đại học đầu tiên của Việt Nam.
Tọa lạc ở phía nam kinh thành Thăng Long, Văn Miếu được xây dựng từ năm 1070 đến năm 1076. Lý Nhân Tông cho lập trường Quốc Tự Giám ở bên cạnh Văn Miếu. Có thể coi đây là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam. Với hơn 700 năm hoạt động, trường đã đào tạo hàng ngàn nhân tài cho đất nước liên tục từ năm 1076 đến năm 1779. Ngày nay, Văn Miếu Quốc Tự Giám là nơi tham quan của du khách trong và ngoài nước, đồng thời cũng là nơi khen tặng cho học sinh xuất sắc, nơi tổ chức đêm thơ Nguyên Tiêu. Đây từng là nơi các sĩ tử đến cầu may trước mỗi kỳ thi bằng cách vuốt đầu rùa tại các bia tiếng sĩ. Tuy nhiên, ngày nay, để bảo tồn di tích, một hàng rào được thiết lập và các sĩ tử chỉ được phép vào bên trong thắp nhang, khấn vái. Ông Đỗ Hoàng Sinh, hướng dẫn viên du lịch tại Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Đầu tiên là chỉ phục vụ con em của gia đình trong cung đình, nhưng về sau trở thành trường đại học đầu tiên của đất nước để thu hút nhân tài, đào tạo nhân tài cho đất nước.
Ông Matthew Rivers, nhà nghiên cứu văn hóa đến từ Úc, chia sẻ với VOA.
Cái chỗ này là một cái điểm rất là đẹp và anh nghĩ thì hiểu rất nhiều về lịch sử và về cái giáo dục của Việt Nam và ngay cả đến tận bây giờ thì những thanh niên, người trẻ, trẻ tuổi ở Việt Nam vẫn rất đánh giá rất cao về giáo dục.
Kiến trúc tổng thể của Văn Miếu Quốc Tử Giám bao gồm Hồ Văn, Khu Văn Miếu, Quốc Tử Giám và Vườn Giám. Trong đó, chủ thể là Văn Miếu. Từ ngoài vào trong có các cổng lần lượt là Cổng Văn Miếu, Đại Trung, Đại Thành và Cổng Thái Học. Bên trong thờ Khổng Tử và Quốc Tử Giám, tức thờ những bậc xây dựng và dạy trong trường đại học đầu tiên của Việt Nam, đứng đầu phải nói tới nhà giáo Chu Văn An. Mang dáng dấp đặc trưng của kiến trúc đền chùa, với mái ngói vải truốc trong vuốt hai đầu, có một phòng học chứa chừng 100 sĩ tử trên khắp cả nước tụ về. Có thể nói rằng, trường đại học đầu tiên của Việt Nam khá đẹp, thơ mộng và uy nghiêm. Ông Lê Toàn, hướng dẫn viên du lịch, chia sẻ với VOA.
Từ cái đạo học mà sinh ra đạo học, đó là tất cả những lời khuyên, lời dụ, đó là tất cả những cái quy tắc sống, nguyên tắc sống, cái quy cách đối xử giữa con người với con người, giữa con người với xã hội. Cho nên cũng vì lẽ đấy mà cái chủ nghĩa Khổng Tử này, cái tư tưởng của Khổng Tử được truyền bá đến Việt Nam và cái giai cấp phong kiến Việt Nam cũng sử dụng cái chủ nghĩa Khổng Tử này, cái lý thuyết của Khổng Tử này một cách triệt để ở trong cái công cuộc cai trị đất nước của mình.
Ông Đỗ Hoàng Sinh, hướng dẫn viên du lịch tại Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Để mà vào được trường đại học đầu tiên ở Văn Miếu này thì các thí sinh phải qua rất nhiều các kỳ thi hương, thi hội, thi đình để vào đến Văn Miếu. Nó là cái cuối cùng bậc cao nhất để tuyển người trận, người tài cho đất nước. Cho nên trên hiện bây giờ ở Văn Miếu có còn 82 bia tiến sĩ và có 1.307 tiến sĩ được khắc tên trên 82 văn miếu này.
Hà Nội tiết Giêng hai, trời se lạnh, những hàng cây trơ xương đợi mùa lá mới. Dạo một vòng Hồ Gươm để hít thở bầu không khí trong lành còn sót lại nơi mảnh đất ngàn năm Thăng Long. Mua một vé xe điện và đến thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám. Cảm nhận các sự học của thời cha ông và chiêm nghiệm về giáo dục, con người xưa và nay. Có vẻ như chuyện đơn giản này không còn đơn giản nữa khi vòng xoáy xã hội quay cuồng. Và Văn Miếu Quốc Tử Giám nằm cô đơn như một bóng rùa bên hồ nước cũ.
Bây giờ, mời quý thính giả đến với chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức do Trà My thực hiện.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp hàng tuần mỗi buổi tối thứ năm trên đài VOA từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối ở Việt Nam. Chương trình hôm nay có sự cộng tác của bác sĩ Nguyễn Ý Đức từ Texas. Xin chào bác sĩ Đức ạ.
Vâng, xin chào cô Trà My và xin chào quý vị thính giả của đài VOA.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Trong lúc chờ đợi quý vị khán thính giả đến với chương trình thì Trà My cũng xin giới thiệu sơ lược một chút xíu. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức với nhiều chục năm kinh nghiệm về y khoa tổng quát, giáo dục sức khỏe cộng đồng và ông cũng là tác giả của rất nhiều đầu sách nói về việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là trong lĩnh vực sức khỏe người cao niên. Dạ vâng, bác sĩ Nguyễn Ý Đức đã cộng tác với đài VOA rất nhiều chục năm rồi. Và bây giờ thì trong chương trình hàng tuần thứ năm đó, thì bác sĩ trở lại với chúng tôi để mà trình bày những cái chủ đề về y học. Và trong lúc trình bày, chúng tôi nhận câu hỏi trực tiếp của quý khán thính giả khắp nơi qua phần bình luận bên dưới video này. Những cái câu hỏi của quý vị và các bạn sẽ được chuyển ngay đến bác sĩ và trả lời ngay trong chương trình. Tuần trước mình nói về chụp X-quang và ngày hôm nay cũng một phương pháp giúp rà soát, tầm soát được bệnh tật mà đặc biệt là đối với phụ nữ. Chụp X-quang nhũ ảnh hoặc là chụp nhũ ảnh, đó là một cái phương pháp mà gần đây những cái vị chuyên gia về y học đó họ khuyên phụ nữ phải làm quen để sớm phát hiện những cái bất thường, đặc biệt là ung thư vú. Thưa bác sĩ, nói về chụp nhũ ảnh, xin bác sĩ giới thiệu một cách khái quát mình nên hiểu chụp nhũ ảnh là như thế nào ạ?
Vâng, thưa kính thưa quý vị thính giả, chụp nhũ ảnh hoặc là mammogram hoặc là nói nôm na ra thì ta gọi là chụp hình vú. Thì thưa quý vị, hình vú hay là hình chụp nhũ hoa là một cái phương thức mà người ta sử dụng để mà tìm những cái bất thường ở trong cái nhũ hoa của mình, trong cái vú của mình. Đó là cái mà trong cái phương pháp này thì người ta dùng cái X-ray, tức là những cái tia phóng xạ để mà tìm ra những cái bất thường của cái cảm vú của mình. Thành ra thưa quý vị, đây là một cái phương pháp mà dùng những cái tia X quang, mà cái tia X quang này cái lượng dùng của nó rất là nhỏ đó thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, công dụng của chụp nhũ ảnh ngoài việc phát hiện sớm ung thư còn có những cái công dụng nào khác thưa bác sĩ?
Cũng như là tất cả các cái tia khác, tức là dùng cái tia X quang, tức là cái tia X-ray nó chạy vào qua cái nhũ hoa hay cảm vú của mình, thì mình có thể nhìn thấy nội dung ở trong đó, thí dụ như một cái u víu hay là một cái cục hay một cái gì bất thường nó nằm ở trong cái cặp nhũ hoa của mình đó thưa quý vị thính giả.
Dạ, thưa một cái phương pháp khác là phương pháp siêu âm thì cũng nhìn được xuyên thấu và cũng được nhìn được những cái hình ảnh bên trong cơ thể của mình. Thì giữa chụp nhũ ảnh và siêu âm đó, phương pháp nào tốt hơn thưa bác sĩ?
Thực ra cái hai phương pháp nó cũng đều giống nhau, tức là công dụng như nhau. Cái siêu âm hay là sonogram, tức là người ta dùng một cái hình thức mà người ta không có dùng tia phóng xạ, mà người ta chỉ dùng một cái luồng nước đó, rồi là người ta ấy chụp đưa hướng vào cái bụng, thí dụ như là người đàn bà có thai thì muốn biết là người đàn bà có thai, hoặc là sinh đôi, hoặc là sinh ba, hoặc là bất thường hay là có cái chuyện gì đó thì là thì nó sẽ hiện lên trên cái sonogram và cái siêu âm của mình. Thành ra cái siêu âm với lại cái sonogram, cái siêu âm với lại cái X quang nó có những công dụng và có những khác nhau đó thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, nhưng mà thưa bác sĩ, như bác sĩ vừa nói đó là chụp mammogram, chụp nhũ ảnh đó là dùng cái tia phóng xạ để chụp, còn siêu âm thì không có. Như vậy thì lợi hại giữa hai cái này như thế nào ạ? Có phải là mình tránh được cái tia phóng xạ, mình đi qua cái phương pháp siêu âm tốt hơn không?
Không, thực ra thì mỗi một phương pháp nó có một cách riêng, có cái lợi điểm riêng của nó, nhưng mà nó cũng có những cái có hại là hại. Thí dụ như là cái tia X quang mà người ta sử dụng để mà kiếm những cái hình ảnh mà người ta muốn tìm ra thì là cái dùng tia X quang, trong khi đó thì sonogram hay là thì là dùng những sóng nước đưa vào. Và những cái sóng nước này nó khi nó gặp một cái trở ngại nào hay là một cái cục nào, một cái u bướu nào, thì bây giờ người ta có thể tìm ra được những cái hình ảnh của cái hay là cái bất thường đó thưa quý vị thính giả.
Mình đang nói về phương pháp mammogram, chụp nhũ ảnh. Tất cả những câu hỏi liên quan hoặc là những câu hỏi về sức khỏe quý vị thắc mắc, xin vui lòng gửi ngay, chúng tôi sẽ chuyển cho bác sĩ nhé. Thưa bác sĩ, nói về chụp nhũ ảnh đó, thì khi nào nên chụp, độ tuổi nào nên bắt đầu chụp và mức độ thường xuyên như thế nào?
Thường thường đó thì những cái bất thường, thí dụ như ung thư, thì ở những cái phụ nữ ngoài 30 tuổi thì là có thể có những cái rủi ro mà mắc cái bệnh ung thư. Thành ra trong trường hợp ở những cái tuổi mà ngoài 30 thì chúng ta nên chụp. Và trong khi chụp đó thì mỗi một năm chúng ta đều chụp một cái hình nhũ hoa một lần đó thưa quý vị thính giả. Thành ra chúng tôi xin nhấn mạnh là ngoài 30 tuổi có thể là trễ hơn, nhưng một trường độ ngoài 30 tuổi thì là có thể chụp.
Dạ, là nên bắt đầu tầm soát.
Vâng, tầm soát.
Vâng, ngoài 30 tuổi thì bắt đầu tầm soát, nhưng mà mức độ thường xuyên bao lâu một lần thưa bác sĩ?
Thứ hàng năm đó, mỗi năm một lần cần phải chụp lại.
Dạ.
Cần phải chụp lại cái hình nhũ hoa thưa quý vị.
Để theo dõi thường xuyên.
Vâng.
Ngoài cái chuyện là ngoài độ tuổi 30 đó, thì có những cái trường hợp nào nên cân nhắc tới chuyện chụp nhũ ảnh thưa bác sĩ?
Thực ra nhũ ảnh chỉ trường hợp là mình nghi ngờ mình có một cái gì, thí dụ chẳng hạn như là ở núm của cái nhũ hoa của mình, cái vú của mình nó có một chút xíu đỏ đỏ, hay là có một chút xíu cái nước nó chảy ra. Ở những người phụ nữ mà tất nhiên là không có bầu, không có, thì bây giờ mình phải nghi rằng thì là mình chụp cái hình ở cái nhũ hoa của mình đó thưa quý vị thính giả.
Dạ, tức là những cái bất thường. Ngay lúc này Tuyết Nguyễn hỏi bác sĩ là chụp hình phổi đó bằng X-ray phổi đó thì có thể thấy luôn hình ảnh như mammogram luôn hay không, hay phải chụp hai cái riêng biệt?
Cái chụp hình phổi nó trong trường hợp hình phổi, tức là để coi xem cái phổi ở trong đó cái phổi nó có những cái vết nám, vết nghĩa là mình thấy trắng trắng giống như là là thường đó, thì là mình thấy là bất thường, thì trong trường hợp đó thì mình có thể là biết rằng thì là chụp hình phổi được sử dụng để nhìn những cái hình ảnh nó hiện lên ở người của mình, tức là mình chụp hình phổi, thí dụ như là hai bên phổi của mình thì mình có thể nhìn được, và nếu có những cái cục hay có những cái bất thường ở trong đó thì nó sẽ có một cái khoảng trắng trắng nó lộ ra, nó hiện ra ở trên cái tấm hình đó đó, thưa quý vị.
Nhưng mà một người vừa chụp hình phổi xong thì không có thể là yên tâm là thôi như vậy thì đã thấy rõ hết rồi thì tôi không cần mammogram phải không ạ? Có thể thay thế cái câu hỏi này là có thể là dùng cái X quang hình phổi thay thế cho mammogram được không?
Cái chụp hình X hình phổi nó tổng quát, nó lớn, nó rộng hơn, trong khi đó cái mammogram đó, cái nhũ chụp hình nhũ hoa đó thì là mình chỉ chụp vào nhằm vào hai bên vú mà thôi, hai bên nhũ hoa mà thôi đó, thưa quý vị thính giả.
Tia X quang, tia phóng xạ trong cái kỹ thuật chụp nhũ ảnh đó nó có hại tới sức khỏe về mặt nào không, ít hoặc nhiều, có cần lưu ý gì không?
Thực ra thì những cái tia X quang hay chưa dùng ở trong cái trường hợp mà chụp nhũ hoa hoặc là chụp toàn thể cơ thể của ta thì nó đi vào, như chúng tôi đã trình bày đó, nó chỉ đi vào trong cơ thể, nó chiếu vào trong cơ thể có một thời gian rất là ngắn, rất nhỏ, và cái tia X quang nó đi vào nó cũng rất là nhỏ, thành ra chúng tôi nghĩ rằng thì là không có hại gì đâu đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, Nguyễn Ly Ly, bác sĩ cho hỏi là 44 tuổi mà chưa bao giờ chụp nhũ ảnh, như vậy có ảnh hưởng gì không thưa bác sĩ?
Thực ra đó thì cái vị đó nếu mà đến 44 tuổi mới bắt đầu chụp nhũ hoa thì chúng tôi nghĩ rằng thì là nó hơi trễ đó. Thế thành ra ngay từ bây giờ nếu ở một người nào mà có những cái bất thường mà nghi thì nên chụp, còn thường thường đó nếu mà như trường hợp của cái cô bà bạn này thì thực tình là cho tới bây giờ thì chắc là bà đã không bị một cái bất thường nào, có phải không ạ?
Nguyễn Ly Ly, nếu mà có thêm chi tiết thì bác sĩ có thể trả lời rõ hơn. Thưa bác sĩ, trong lúc chờ đợi câu trả lời của Nguyễn Ly Ly đó, thì xin hỏi tiếp là về cái phương pháp chụp nhũ ảnh đó. Trước khi đi chụp nhũ ảnh thì cần chuẩn bị như thế nào ạ?
Vâng, thường thường là chụp nhũ hoa là trước khi đi chụp hình, vì cái X-ray nó nhắm vào hai cái bên vú của người phụ nữ, thành ra trước khi mà mình đi chụp hình đó thì mình tránh, không nên bôi phấn hay là những cái chất nhờn nào nó ở trên nhũ hoa, và như vậy thì có thể phòng ngừa, đó là cách phòng ngừa mà chúng ta cần phải áp dụng ngay đó, thưa quý vị khán giả. Thành ra hai nhũ hoa nó phải là sạch sẽ và không có nhờn, không có những cái chất gì, một chất gì mà phủ lên trên đó đó, thưa quý vị khán giả.
Dạ, thí dụ như là phấn thơm hay là dầu thơm, dầu gió, dầu cù là, không có một chất gì hết, phải không ạ?
Vâng, không có những cái chất đó nó phủ lên từ ngoài ra ở trên cái nhũ hoa của mình đó, thưa quý vị khán giả.
Dạ, Tri Văn Phan xin hỏi, trong một năm mà mình chụp MRI rồi X-ray và có cảm quang 2-3 lần nữa thì có ảnh hưởng gì không, có bị gì không bác sĩ?
Chúng tôi nghĩ rằng thì là không có ảnh hưởng gì. Cái X-quang, chúng tôi xin nhấn mạnh rằng là cái X-quang nó đi vào trong cơ thể của mình nó chỉ khoảng một khoảng thời gian rất là ngắn mà thôi, và cái số lượng nó đi vào trong cơ thể nó cũng rất là ít mà thôi, thành ra không có hại gì cho con người tất cả đó, thưa quý vị khán giả.
Dạ, Hoàng Nguyễn hỏi thăm bác sĩ, 63 tuổi chụp nhũ hoa được không?
63 tuổi, thực tình nếu mà là chụp lần đầu thì chúng tôi thấy rằng thì bà cụ đó cũng hơi lo ngại một chút xíu, tức là nếu bà cụ thấy có những cái gì bất thường đó thì hãng nên chụp nhũ hoa, còn nếu mà không bình thường, thường thường đó thì ở một người bình thường thì chúng tôi thấy rằng thì là cũng đúng theo lời khuyên thì người ta nói rằng thì là một hàng năm phải chụp, nhưng mà ở những người bình thường mà không thấy có cái dấu hiệu gì cả, cái nhũ hoa, cái núm vú, cái vú của mình vẫn bình thường mà thôi thì có lẽ rằng cũng không cần phải chụp đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, câu hỏi của Nguyễn Lily hồi nãy là trên 44 tuổi mà chưa chụp mammogram lần nào thì không thấy có gì bất thường, chỉ có một lần bị mổ vì bị tuyến sữa thôi.
Trong trường hợp này đó thì mì mổ với tiến sữa thì thực tình nha là để theo dõi coi xem rằng thì là cái vết mổ đó nó có cái ảnh hưởng gì hay là có những complication, những biến chứng nào khác hay không mà thôi. Thành ra trong trường hợp đó tôi nghĩ rằng thì là chúng tôi nghĩ rằng thì nó cũng không có nguy hại gì tất cả đó, thưa vị thính giả đó.
Thưa bác sĩ, Tuyết Nguyễn hỏi bác sĩ là nếu không có điều kiện đi bác sĩ để chụp mammogram, chụp x-ray thì có thể tự kiểm tra bằng cách nào để tầm soát bệnh không?
Trong cái trường hợp này thì chúng tôi nghĩ rằng thì mình có thể dùng hai tay của mình, những cái bàn tay, vâng, những cái dụng cụ mà có sẵn ở trong cơ thể của mình, tức là dùng cái tay của mình để mình sờ cái vú, nắn cái vú coi xem, tức là đây cũng là một cách để kiểm soát coi xem rằng là vú, cặp vú hoa của mình có những gì bất thường hay không, bằng cách là sử dụng những cái bàn tay của mình. Và trong cái bàn tay của mình đó thì mình dùng từ bên phải sang bên trái và mình theo thứ tự theo cái chiều của đồng hồ đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra nếu mà mình thấy có những cái sờ vào đó, mình nắn mình thử coi xem có những cái bất thường gì hay không, ví dụ như là ở trong núm vú nó có chảy ra một chất nhờn, hay là trong cái nhũ hoa của mình nó có những cái cục nhỏ nhỏ nằm ở trong đó, thì trong trường hợp đó thì mình phải nghi ngờ, phải đi biopsy, tức là đi làm sinh thiết để mà cắt ra, hay là để làm những phương pháp mà có thể áp dụng được đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Liên quan tới chụp mammogram đó thì có những người thắc mắc là hình như được khuyên là không nên uống cà phê trước khi đi chụp mammogram, chụp nhũ ảnh, có đúng hay không ạ? Mà nếu đúng thì vì sao?
Thực tình ra đó thì uống cà phê hay là những cái thứ đó cũng không có hại gì cho cái việc mà không có cản trở gì cho cái việc mà gọi là chụp nhũ hoa tất cả. Thành ra cà phê nó chỉ là một thứ nước uống bình thường mà thôi, chứ nó không phải là một cái loại gì mà có thể gây ra trở ngại cho cái chụp X quang tất cả đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, Úc Tiên hỏi thăm là nên chụp nhũ hoa ở đâu, có tốn nhiều tiền hay không, những cái địa điểm nào có thể tìm tới để chụp mammogram?
Những cái địa điểm có chụp mammogram được, tức là ở những cái bệnh viện hay là bệnh viện nó có trang bị, có sẵn những cái máy chụp đó, vâng, có những cái máy chụp một gọi là nhũ hoa, thì thưa quý vị có thể tới bất cứ một bệnh viện nào mà nếu họ có X-ray, có những cái phòng mà quang tuyến, thì chúng ta có thể xin chụp X quang ở đó. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng xin thưa với quý vị là thỉnh thoảng ở bên Mỹ, chúng tôi không biết là các nước khác, có thể là các nước khác cũng có, là có những cái xe lưu động nó tới tận nơi để chụp cho một số đông người, chụp cái nhũ hoa cho một số đông người. Thành ra thưa quý vị có thể tới nhà thương hoặc là những cái địa điểm nào hay là những cái tỉnh thị trấn hay là thị xã nào mà nó có những cái xe X quang nó tới tận nơi để chụp cho một số đông người đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, hoặc tìm tới những trung tâm y tế, các bệnh viện lớn có đầy đủ trang thiết bị. Và về cái chi phí đó thì chúng tôi cũng không có rõ, tại vì nó cũng tùy thuộc vào từng nơi, từng vùng. Dạ, thì không thể nói được là chi phí bao nhiêu. Dạ, thưa bác sĩ.
Dạ. Cái chi phí ra thì nói cái giá cả nó cũng lên xuống, nó tùy theo những cái địa phương như cô Trà My có thưa với quý vị thính giả.
Dạ vâng, mình nói về mammogram chụp nhũ ảnh, nhưng mà lúc này có những câu hỏi liên quan tới sức khỏe nói chung thì cũng xin trả lời để quý vị khỏi sốt ruột. Dạ, Lò Văn Thơm xin hỏi, đang bị tiểu đường ngoài thuốc Xylin ra thì còn loại thuốc nào làm giảm đường huyết hay không ạ?
Thực tình ra cái đường huyết là do cái cơ thể của con, cái thay đổi trong cơ thể của con người. Người ta chia cái bệnh đường huyết ra làm nhiều loại khác nhau, loại A và loại 1 và loại 2. Thì loại 1 nó tùy thuộc vào với cái insulin, tức là một chất kích thích tố do cái pancreas, trong cái tuyến ở trong nằm ngang ở trong bụng của mình nó tiết ra. Đấy là trong trường hợp loại 1. Và thường thường đó ở loại 1 đó, thì là trẻ con, các em bé hay bị hơn và nó phụ thuộc vào cái insulin và cần phải cái insulin. Và một loại thứ hai nữa rất là cái loại hai là thường thường nó gặp ở người lớn và ở những cái người mà gọi là hơi mập một chút xíu, thì trong cái trường hợp này thì hoặc có thể dùng người ta có thể dùng những cái thuốc viên, ví dụ như là metformin vân vân, hoặc nếu cần thì người ta sẽ dùng thứ insulin, đó là nó hai loại chính. Thế còn cái insulin đó thì thưa quý vị, chúng tôi xin thưa rằng thì là chúng ta phải chích mỗi một ngày. Và hiện thời bây giờ ở các nơi đó thì khoa học đã tiến bộ, tức là mình có thể để vào một cái xe hay xem một cái túi mà có thể gài vào người, và khi bấm thì chúng ta có thể ấy là cái số lượng, phân lượng của nó, cái insulin của nó là bao nhiêu, để tự động nó vào trong cơ thể của mình đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, Huy Liệu Phạm, bác sĩ cho hỏi chỉ số men gan 145 thì có cần điều trị thuốc bằng thuốc hay chưa? Có cách nào đưa chỉ số về mức cho phép ngoài biện pháp sử dụng Tây y thưa bác sĩ?
Về Tây y thì có thể sử dụng những cái dược thảo hay là những cái các gì mà các cụ chúng ta ngày xưa vẫn dùng thì cũng được. Tức là trong trường hợp này đó thì không hiểu rằng thì là ông bạn đó đó là cái mức độ nó có trầm trọng lắm hay là không?
Dạ, chỉ số men gan GGT 145 thì cần thuốc men chưa bác sĩ?
145 thì có lẽ chúng tôi cần nghĩ rằng thì là cần phải theo dõi coi xem, trừ trường hợp mà người đó ở men gan mà nó có dè vàng, da nó vàng lên, đi tiểu nó cũng vàng hẳn ra, thì tất nhiên là trong trường hợp đó thì là bệnh nó nặng rồi, thành ra trong trường hợp đó thì cần phải có tới bác sĩ để người ta coi, người ta theo dõi cho mình đó, thưa vị thính giả đó.
Dạ, bị viêm da cơ địa, uống thuốc không đỡ nhưng mà dùng kem thì đỡ, nhưng không khỏi hẳn thì phải làm sao thưa bác sĩ? Viêm da cơ địa.
Thì trong cái trường hợp này đó thì thưa, chúng tôi xin thưa với vị thính giả đó là nếu mà uống thuốc không bớt được mà chỉ dùng kem thì chúng ta cứ sử dụng cái kem đó, và kiếm cái loại kem nào mà nó có vẻ mạnh hơn một chút xíu mà ta dùng cái nó, còn nếu không thì chúng ta đành phải chịu rằng thế là nó là một cái bệnh mà nó thượng đế đã bắt mình phải chịu, thành ra mình phải chịu mà thôi. Thành ra dùng cái kem đó nó có thể làm bớt đi, làm dịu đi, làm mềm đi những cái vết thương ở trên da đó, thưa quý vị khán giả.
Dạ, tức là cái da mà nó không có bị khô thì cũng đỡ hơn. Nguyễn Bảo Toàn một câu hỏi cũng liên quan, bị ngứa nổi mề đay từng mảng, uống thuốc thì bớt, ngưng 2 ngày thì lại bị lại gần 1 năm nay rồi, bây giờ phải làm cách nào thưa bác sĩ?
Thực tế trong cái trường hợp nó như vậy đó thì mình đành phải uống thuốc mà thôi, chứ không có cách nào khác hay cả, là tại vì rằng thì là nó cái bệnh nó có sẵn ở trong người rồi, và tạo hóa đã tạo ra đó rồi, thành ra nó đã bớt đi, nó đã dùng thuốc hoa để mà bôi bớt đi thì nó cũng bớt đi, miễn là nó không trầm trọng nhiều hơn mà thôi đó, thưa vị thính giả đó.
Dạ vâng, Tuyết Nguyễn hỏi thăm bác sĩ là những phụ nữ có nâng ngực đó thì có chụp mammogram được hay không?
Thực tình ra đó, nâng ngực thì nó cũng không có gây cản trở gì cho cái việc mà gọi là làm mammogram chụp hình nhũ hoa cả. Nghĩa là chỉ trừ trường hợp nào mà cái nâng ngực lên mà lại có những cái bất thường ở trong cái nhũ hoa, trong cặp vú của mình, thì bây giờ mới tìm ra những cái bất thường của cặp nhũ hoa mà thôi. Mà cái mục đích của nhũ hoa của mammogram nó là như vậy đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng. Và câu hỏi số 2 của bạn này đó là khi mà phẫu thuật nâng ngực rồi đó, thì với những cái gì can thiệp như vậy đó, nó có gây lên nhiều cái rủi ro bị ung thư hay không?
Ngày xưa trước kia người ta nâng ngực thì người ta sử dụng những cái loại silicone vân vân để người ta nâng, nó cứ cho làm cái cặp nhũ hoa của mình nó lớn lên. Hiện thời bây giờ thì người ta dùng nước, thành ra cái tương đối nó cũng an toàn đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng thì là dùng nước, những cái chất đó nó giảm bớt được những cái biến chứng bất thường nó xảy ra, là tại vì cái nước nó có, dù rằng thì nó có đã có một thời kỳ người ta nói rằng cái silicone mà nó lích ra ngoài, nó chảy ra ngoài đó, thì nó có thể gây ra những cái biến chứng những cái bất thường cho người phụ nữ. Còn dùng nước nhá, thì nó chỉ là một chất nước không mà thôi đó, thì nó không có ảnh hưởng gì đó, thưa quý vị khán giả.
Dạ vâng, tuy nhiên bất cứ can thiệp nào về y tế, về y khoa thì cũng có những cái rủi ro nhất định, không có gì an toàn 100% cả. Cho nên trước khi các bạn quyết định can thiệp y tế đó, thì các bạn luôn luôn cân nhắc tới những rủi ro, những cái lợi và cái hại trước khi quyết định nhé. Dạ vâng, Hà Tuấn đã hơn 10 năm nay là không có con nuôi con nhỏ, nhưng mà vẫn chảy sữa thì có sao không thưa bác sĩ?
Chúng tôi nghĩ rằng không có cái trường hợp này không có cái gì là nó hơi bất thường chút xíu là cả lâu lắm rồi bây giờ mới tự nhiên nó chảy sữa ra, thì thực tình nó cũng là một cái vấn đề. Nếu mà trong người cảm thấy dễ chịu, họ không có bệnh, không có gì bất thường, cảm thấy bất thường thì tôi nghĩ rằng nó cũng không sao. Thế tuy nhiên nếu mà nó tiếp tục nó chảy ra như vậy thì có lẽ rằng thì là vị đó nên tới bác sĩ người ta coi, người ta khám nghiệm coi xem rằng thì là có cái bất thường gì không, và nếu thấy có cái bất thường thì người ta có thể điều trị được đó, thưa vị thính giả đó.
Dạ vâng, thấy bất thường các bạn nên đi tầm soát ngay nhé, tại vì qua internet như thế này thì bác sĩ không có thăm khám trực tiếp, cũng không biết được cụ thể vấn đề như thế nào, cho nên cái lời khuyên của bác sĩ là bạn nên đi thăm khám để có được câu trả lời rõ ràng hơn, vì cái hiện tượng này nó cũng bất thường. Dạ, Nguyễn Hoàng Thảo xin bác sĩ cho biết liều thuốc giữa bé sơ sinh và người lớn dùng penicillin khác nhau như thế nào?
Dùng penicillin có phải không
dạ,
ạ?
Dạ.
Mỗi một loại thuốc Tây mà sử dụng thì đều có cái hướng dẫn của các nhà bào chế ở trong đó. Thành ra chúng tôi xin đề nghị với quý vị rằng mỗi một loại thuốc lớn hay mà sử dụng cho người lớn hoặc là trẻ con đều có sẵn những cái hướng dẫn ở trong đó. Thành ra chúng tôi xin đề nghị với quý vị thính giả là nên đọc kỹ cái bản hướng dẫn của các tiệm thuốc Tây hay là các nhà bào chế thuốc đó, thưa quý vị thính giả. Đó là cái phần trả lời của chúng tôi đó, thưa quý vị thính giả.
Và giữa bé sơ sinh với người lớn thì chắc chắn cách biệt rất là lớn, rất là rõ rệt.
Và cái phân lượng nó cũng khác nhau đó.
Câu hỏi tiếp theo là có phải chụp nhũ ảnh là cách duy nhất phát hiện ung thư hay không?
Thực sự ra đó là cái chụp nhũ hoa nó chỉ là một phần ở trong cái việc mà tìm những cái bất thường ở trong nhũ hoa của mình, hoặc là bưu biếu hoặc là ung thư. Tuy nhiên nếu thấy cái gì bất thường thì phải làm cái biopsy, tức là sinh thiết, cắt một chút xíu tế bào ở trong cái bộ phận đó rồi đưa lên đưa sang bên một bộ riêng để người ta phân tích coi xem rằng là những cái bất thường đó nó là thuộc về loại gì, có thể là ung thư hay là một cái loại u biếu thường đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra chúng tôi xin đề nghị rằng thì là sau cái nghi là cái gì thì cần phải làm sinh thiết, tức là làm biopsy đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, về phương pháp chụp nhũ ảnh mammogram thì mức độ tin cậy hoặc là sai lệch của phương pháp này như thế nào thưa bác sĩ?
Thực tình ra thì không có một cái phương pháp nào có thể hoàn toàn đúng 100%. Nhưng mà thực tình cái nhũ hoa đó, chụp nhũ hoa mammogram đó, nó cũng hướng dẫn chúng ta rất nhiều về trong cái việc mà tìm những cái bất thường hay là ung thư hay là gì của nhũ hoa. Thành ra nó cái sự sai lệch nó không có nhiều lắm đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, Trí Vân Phan, hay đau tức vùng bụng bên phải, có đi chụp MRI nhiều nơi vẫn chưa phát hiện gì mà tới giờ vẫn còn đau, vậy nên dùng các biện pháp xét nghiệm hay là thăm khám nào khác để soi tìm ra bệnh, thưa bác sĩ?
Cái trường hợp mà nó bên phải thì bụng dưới thì mà sonogram rồi không tìm thấy gì ra.
MRI
thì chắc là thì chúng tôi nghĩ rằng thì nó không cũng MRI. Tức là chụp hình cắt lớp đó, thì trong trường hợp này thì cũng có lẽ không cần phải theo dõi, nó cứ ngầm đau không mà thôi đó thì cũng không sao đâu đó, thưa quý vị thính giả. Trừ trường hợp mà trong trường hợp nó đau mà nó là còn nóng sốt hay là có những cái sút cân hay là vân vân đó, thì cần phải suy nghĩ kỹ. Còn trong trường hợp này thì chúng tôi nghĩ rằng thì là nếu vẫn khỏe mạnh, vẫn đi làm như thường thì chúng tôi nghĩ không sao tất cả nó, thưa vị thính giả đó.
Dạ, Hằng Nguyễn, thưa bác sĩ, bị viêm gan B có thuốc điều trị dứt điểm hay không?
Thực tình ra các loại viêm gan đó, do virus nó gây ra, và nó có những cái chất đặc biệt để những cái thuốc loại dược phẩm đặc biệt để mà điều trị riêng nó. Riêng cái trường hợp viêm gan B thì chúng tôi xin thưa với quý vị rằng thì là cái phần còn lại của các bệnh viêm gan đó mà do virus nó gây ra vẫn nằm ở trong máu, trong cơ thể của con người. Và trong trường hợp viêm gan B này đó thì là do cái máu của mình nó chuyển đi người này từ người này người sang người khác. Thành ra trong trường hợp này đó thì nó cũng hơi khó chữa một chút xíu. Thành ra chúng tôi xin thưa với quý vị là quý vị nên đến bác sĩ để bác sĩ chuyên môn người ta coi xem là cái loại viêm gan đó là viêm gì, và người ta áp dụng cái thuốc người ta cho cái thuốc nó đúng với cái bệnh của nó đó, thưa vị khán giả.
Dạ vâng, chúng tôi có thực hiện chương trình nói về viêm gan B từ phòng trị cho đến những điều cần lưu ý. Xin quý vị có thể lên YouTube, kênh YouTube của Đài Voa ở địa chỉ VOA tiếng Việt Video, hoặc là YouTube thôi, các bạn đánh vào viêm gan B VOA tiếng Việt Video thì các bạn sẽ thấy được cái chương trình chúng tôi đã làm trước đây nói về viêm gan B rất là cụ thể, gồm hai phần, phần 1 và phần 2. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Chúng tôi đã hết giờ cho chương trình ngày hôm nay. Vẫn còn câu hỏi nhưng mà xin quý vị vui lòng trở lại với chương trình vào tuần tới nha. Tối thứ năm hàng tuần 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Ở Mỹ này thiết là mùa đông này hiện bây giờ là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp sẽ mang đến những thông tin bổ ích cũng như giải đáp trực tiếp những thắc mắc của quý vị và các bạn về vấn đề chăm sóc sức khỏe. Mong quý vị đón xem và giới thiệu cho nhiều người cùng biết. Chương trình được thực hiện với sự cộng tác của bác sĩ Nguyễn Ý Đức ngày hôm nay, và chương trình phản ánh sự hiểu biết cũng như chuyên môn của bác sĩ Ý Đức, không thể hiện quan điểm của đài VOA cũng như của chính phủ Hoa Kỳ. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ý Đức rất là nhiều và cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi đã theo dõi chương trình của chúng tôi.
Rồi, chúng tôi xin gửi lời chào quý vị thính giả và xin chào tạm biệt với lại cô Trà My.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một nỗ lực nhằm giải quyết các cuộc tấn công gian tà đang tiếp diễn xuất phát từ Nga, Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Steven Mnuchin đã loan báo các chế tài bổ sung nhắm vào 19 cá nhân và 5 thực thể Nga chịu trách nhiệm về một loạt các hoạt động gây bất ổn, bao gồm can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 của Mỹ và một loạt các cuộc tấn công mạng mang tính hủy hoại. Trong một phát biểu bằng văn bản, Bộ Tài chính lưu ý rằng một trong những cuộc tấn công đó được biết tới với cái tên NotPetya, mà Mỹ và Anh kết luận là do quân đội Nga thực hiện, là cuộc tấn công không gian mạng mang tính hủy hoại và tốn kém nhất trong lịch sử, và dẫn tới thiệt hại hàng tỷ đô la khắp châu Âu, châu Á và Hoa Kỳ. Bộ Tài chính tuyên bố rằng, kể từ ít nhất là tháng 3 năm 2016, các tác nhân không gian mạng của chính phủ Nga cũng đã nhắm mục tiêu vào các cơ quan chính phủ Mỹ và nhiều lĩnh vực cơ sở hạ tầng trọng yếu của Mỹ, bao gồm các cơ sở năng lượng, hạt nhân, thương mại, nước, hàng không và các lĩnh vực sản xuất trọng yếu khác. Các chế tài do Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt chặn tất cả các tài sản của những người được định danh nằm trong thẩm quyền pháp lý của Mỹ và cấm công dân Mỹ giao dịch với họ. Bộ Tài chính lưu ý rằng, ngoài hoạt động xấu trên không gian mạng của Nga, Hoa Kỳ tiếp tục gây áp lực lên Nga vì những nỗ lực tiếp diễn của nước này nhằm gây bất ổn ở Ukraine, chiếm đóng Crimea, can thiệp vào các cuộc bầu cử, cũng như nạn tham nhũng thâm căn cố đế và những vi phạm nhân quyền. Bộ nói thêm rằng, việc sử dụng một chất độc thần kinh cấp quân đội hồi gần đây trong một nỗ lực hạ sát hai công dân Anh cho thấy lối hành xử liều lĩnh và vô trách nhiệm của chính phủ nước này. Dưới quyền Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ đã chế tài hơn 100 cá nhân và thực thể dưới các chế tài thẩm quyền liên quan đến Ukraine và Nga. Bộ Tài chính nói, các chế tài này thêm vào những nỗ lực đang tiếp diễn khác của Bộ Tài chính nhằm giải quyết các hoạt động gây bất ổn xuất phát từ bên trong nước Nga, bao gồm việc chúng tôi chế tài những người Nga bị nhắm mục tiêu vì các hoạt động liên quan đến chương trình chế tài Triều Tiên, chương trình Magnitsky toàn cầu và đạo luật Sergei Magnitsky. Khi các chế tài mới nhắm vào các cá nhân và thực thể Nga được loan báo, vào ngày 15 tháng 3, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders được hỏi liệu Nga là bạn hay là kẻ thù của Hoa Kỳ. Bà trả lời, họ sẽ phải quyết định liệu họ muốn trở thành một tác nhân tốt hay một tác nhân xấu. Tôi nghĩ bạn có thể nhìn thấy từ các hành động mà chúng tôi đã thực hiện cho đến thời điểm này. Chúng tôi sẽ cứng rắn với Nga cho đến khi họ quyết định thay đổi hành vi của mình.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America.